phần 11, cách chuyển bại thành thắng. Những người làm công tác xã hội và những người đã làm việc ở những khu ổ chuột nhận thấy nhiều sự khác biệt về tuổi tác, tín ngưỡng, trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình của những số phận bi thảm dưới đáy xã hội Mỹ. Một số còn quá trẻ, số khác đã lớn tuổi, một ít đã tốt nghiệp đại học, một vài người thất học, một số đã lập gia đình, số khác thì chưa. Song những người sống ở khu ổ chuột có chung một điểm, người nào cũng thất bại, thua cuộc và nản chí. Người nào cũng bị khuất phục bởi hoàn cảnh, người nào cũng hăm hở, thậm chí nóng lòng kể cho bạn nghe hoàn cảnh đã quật ngã họ, về sự thất bại ê chề của họ. Những hoàn cảnh này bao gồm mọi trải nghiệm của con người, từ vợ tôi đã bỏ tôi đi, đến tôi đã trắng tay và không còn nơi nào để đi, đến tôi đã làm một số việc khiến xã hội ruồng bỏ, nên tôi rơi vào tình cảnh này đây. Khi đi từ khu ổ chuột sang khu vực của ông bà bình thường, chúng ta thấy có sự khác biệt rõ trong lối sống. Tuy nhiên, lại một lần nữa, chúng ta phát hiện thấy ông bình thường viện những lý do tương tự, giải thích cho cảnh đời tầm thường của mình, hệt như ông ổ chuột đã viện ra để biện minh cho cảnh đời thảm bại của mình. Ông bình thường cảm thấy mình bị đánh bại, ông không chữa lành, mà chịu đựng những vết thương do hoàn cảnh gây ra. Giờ đây ông quá ư thận trọng, ông lê bước khó nhọc, né tránh ham muốn được sống trong cảnh huy hoàng và bất mãn với chính mình. Ông nhận thấy mình thất bại, nhưng lại nhẫn nhục cam chịu cảnh sống tầm thường mà số phận đã định. Ông cũng đầu hàng sự thất bại, nhưng theo cách khá đẹp và được xã hội chấp nhận. Nào, khi leo cầu thang vào thế giới vắng vẻ của người thành đạt, chúng ta lại phát hiện thấy họ xuất thân từ mọi tầng lớp. Chúng ta phát hiện thấy các giám đốc điều hành tập đoàn, các bộ trưởng hàng đầu, các viên chức chính phủ, những người đứng đầu trong mọi lĩnh vực xuất thân từ những gia đình nghèo hoặc giàu có, từ những gia đình tan vỡ vì bố mẹ ly dị, từ chăn nhung nệm ấm hay từ đồng ruộng và cả những căn nhà ổ chuột nữa. Những người dẫn đầu mọi ngành nghề trong xã hội này đều đã trải qua mọi hoàn cảnh khó khăn mà bạn có thể nghĩ đến. Bạn có thể đánh đồng từng ông ổ chuột với một ông bình thường và một ông thành đạt ở mọi mặt, tuổi tác, trí tuệ, nền tảng gia đình, quốc tịch và nhiều thứ nữa, ngoài trừ một điều. Điều duy nhất mà bạn không thể đánh đồng họ với nhau là cách họ đối mặt với thất bại. Khi ông ổ chuột bị hạ đo vắng, ông ta không đứng dậy được, ông ta chỉ nằm đó nói lắp bắp. Còn ông bình thường thì quỳ dậy, nhưng lê ra xa, và khi không ai nhìn thấy, ông ta bỏ chạy về hướng ngược lại, để đảm bảo rằng mình không bị đánh bại lần nữa. Còn ông thành đạt phản ứng hoàn toàn khác. Khi bị đánh ngã, ông bật dậy, rút ra bài học, quên cú đánh đi và tiến lên phía trước. Trong số bạn bè thân nhất của tôi, có một nhà tư vấn quản trị doanh nghiệp hết sức thành đạt. Khi bước vào văn phòng, bạn có cảm giác như đang ở khu nhà cao cấp, đồ gỗ sang trọng, thảm đẹp, những con người bận rộn, những khách hàng quan trọng, tất cả đều nói lên rằng công ty của anh đang làm ăn phát đạt. Có thể kẻ yếm thế sẽ nói, ắt hẳn công ty đã chọn một kẻ lường gạt đích thực để làm cho một hoạt động thành công như thế này. Tuy nhiên, kẻ yếm thế đó đã lầm. Công ty không chọn người lường gạt, cũng không chọn người thông minh, giàu có hoặc may mắn, họ chỉ chọn người bền chí, không bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại. Đằng sau công ty phát đạt và tiếng tăm này là câu chuyện về một người không ngừng chiến đấu để vươn lên. Trong 6 tháng đầu kinh doanh, ông đã mất hết tiền tiết kiệm trong 10 năm trời. Sống ở văn phòng mấy tháng trời vì thiếu tiền thuê nhà, từ chối vô số công việc đầy hứa hẹn vì ông vẫn muốn thay đổi ý tưởng của mình. Số lần bị khách hàng từ chối gấp khoảng 100 lần số lần được chấp nhận. Trong suốt 7 năm ngậm đắng nuốt cay đến mức khó tin đó, tôi không bao giờ nghe bạn tôi than vãn một lời. Anh giải thích, David này, mình đang học hỏi, đây là công việc có tính cạnh tranh và bởi nó mơ hồ nên rất khó kinh doanh, nhưng mình sẽ tìm được cách. Và anh đã thành công. Có lần tôi nói, kinh nghiệm này chắc hẳn đã lấy đi của anh nhiều thứ, nhưng anh đáp, không, nó chẳng lấy của mình thứ gì, ngược lại, nó còn rất có ích cho mình. Khi điểm lại cuộc đời của những nhân vật trong cuốn Ai là ai trên đất Mỹ, bạn sẽ thấy rằng những người thành công rực rỡ đều đã từng thất bại nhiều lần. Mỗi nhân vật trong danh sách những người xuất chúng này đã đương đầu với sự chống đối, sự nản lòng, những trở lực và bất hạnh riêng. Hãy đọc tiểu sử và tự truyện của những con người vĩ đại, và một lần nữa bạn sẽ hiểu rằng mỗi người trong số đó đã có thể nhiều lần đầu hàng trước khó khăn. Hoặc thử làm việc này, hãy tìm hiểu hoàn cảnh xuất thân của tổng giám đốc công ty bạn hoặc thị trưởng thành phố, hoặc bất cứ người nào mà bạn cho là thực sự thành đạt. Trong quá trình tìm hiểu, bạn sẽ phát hiện thấy cá nhân này đã vượt qua bao trở lực thực sự to lớn. Bạn không thể đạt được thành công vượt bậc mà không đương đầu với sự chống đối, thử thách và trở lực, song bạn có thể dùng những trở lực đó để bạn tiến lên phía trước. Chúng ta hãy tìm hiểu xem, các thống kê về những chuyến bay thương mại gần đây cho biết, cứ 10 tỷ dặm bay thì chỉ có một tai nạn xảy ra. Vận chuyển bằng đường không là phương tiện đi lại rất an toàn trong thời đại hiện nay. Đáng tiếc là tai nạn máy bay vẫn còn xảy ra. Tuy nhiên, khi tai nạn xảy ra, cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn. họ thu nhặt các mảnh kim loại quanh đó nhiều dặm và ghép lại với nhau. Nhiều chuyên gia dựng lại những tai nạn có thể đã xảy ra. Họ phỏng vấn nhân chứng và những người sống sót. Cuộc điều tra kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng, cho đến khi họ giải được câu hỏi điều gì gây ra tai nạn này. Khi cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ có được câu trả lời, họ tiến hành các bước tiếp theo để ngăn chặn một tai nạn tương tự có thể tái diễn. Nếu tai nạn là do lỗi thiết kế, các máy bay cùng loại khác phải được sửa khuyết. Hoặc nếu phát hiện thấy thiết bị nào đó hoạt động sai, họ sẽ tiến hành điều chỉnh ngay. Thật vậy, hàng trăm thiết bị an toàn trên máy bay hiện đại đều là kết quả từ công việc điều tra của cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ. Cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ nghiên cứu các trở lực để chuẩn bị cho những chuyến bay an toàn hơn và rõ ràng những nỗ lực của họ rất có lợi. Bác sĩ sử dụng các trợ lực để chuẩn bị cho một đời sống khỏe mạnh và thọ hơn. Thông thường, khi một bệnh nhân qua đời không rõ nguyên nhân, các bác sĩ tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm hiểu lý do vì sao. Làm như vậy, họ biết rõ hơn chức năng của cơ thể con người và nhờ đó sẽ cứu được nhiều người khác. Tôi có một người bạn làm giám đốc kinh doanh đã dành trọn một tháng để họp các nhân viên kinh doanh nhằm giúp họ tìm hiểu vì sao họ đánh mất những doanh số quan trọng. Doanh số thua lỗ được nghiên cứu kỹ và được khôi phục lại. Bằng cách này, các nhân viên kinh doanh biết được cách tránh thua lỗ tương tự trong tương lai. Huấn luyện viên bóng đá thắng nhiều trận hơn thua là nhờ ông đã cùng đội bóng xem xét chi tiết từng trận đấu để chỉ ra sai lầm của họ. Một số huấn luyện viên còn chiếu lại đoạn băng ghi hình mỗi trận đấu để cả đội có thể xem lại rõ ràng những di chuyển bất hợp lý của họ. Mục đích là để chơi trận sau tốt hơn. Nhân viên cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ, giám đốc kinh doanh thành đạt, bác sĩ, huấn luyện viên bóng đá và các chuyên gia trong lĩnh vực đều tuân theo nguyên tắc thành công sau đây, rút ra bài học từ mỗi thất bại. Khi gặp một thất bại, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là trở nên quá đau khổ đến mức chúng ta không còn khả năng rút ra bài học cho mình. Các giảng viên biết rằng, phản ứng của một sinh viên khi bị trượt một môn học sẽ nói lên khả năng thành công của người đó. Cách đây vài năm khi còn giảng dạy ở trường đại học Wesleyan University ở Detroit, tôi không còn cách nào khác hơn là phải đánh trượt một sinh viên sắp tốt nghiệp. Đây quả là tai họa đối với sinh viên đó. Cậu ta đã lên kế hoạch tốt nghiệp và việc hủy bỏ kể cũng ngừng. Cậu ta chỉ còn hai sự lựa chọn: thi lại, hoàn thành khóa học và nhận bằng tốt nghiệp vào học kỳ sau, hoặc ra trường mà không có tấm bằng nào. Tôi nghĩ sinh viên đó sẽ thất vọng, thậm chí có lẽ có phần phẫn nộ khi biết được thất bại của mình. Tôi đã đoán đúng. Sau khi tôi giải thích bài làm của cậu ta tệ dưới mức trung bình rất nhiều, sinh viên này thừa nhận cậu đã không cố gắng hết sức cho môn học đó. Tuy nhiên cậu ta tiếp tục: các môn học trước đây của em thấp lắm, cũng ở mức trung bình. Thầy không nhận thấy điều đó sao? Tôi nói rằng tôi không thể, bởi chúng tôi đánh giá thành tích của từng môn học riêng biệt. Tôi nói thêm rằng quy định của trường cấm sửa điểm vì bất cứ lý do nào, ngoại trừ đó là do sai sót của giảng viên. Sau khi nhận ra không còn cách nào để sửa điểm, sinh viên đó tức giận nói: thưa thầy, em có thể kể tên 50 người trong thành phố này thành công vượt bậc mà đâu cần học môn này, thậm chí còn không hay biết gì về nó. Môn học này có gì quan trọng quá vậy? Tại sao một vài điểm kém trong một môn học lại khiến em không thể lấy bằng được? Ơn trời! Cậu ta tiếp tục: người ta đâu có xem xét vấn đề theo kiểu thoạt nhìn như các thầy. Sau lời nhận xét đó, tôi im lặng khoảng 45 giây. Tôi biết rằng khi bạn bị đả kích, cách hiệu quả để tránh một cuộc đấu khẩu là nghĩ một lúc trước khi trả lời. Rồi tôi nói với cậu sinh viên đó: hầu hết những điều em nói đều đúng. Có rất nhiều người thành công mà không hề biết về môn học này. Và em cũng có thể thành công mà không cần kiến thức này. Trong cuộc sống, nội dung môn học chẳng ảnh hưởng gì đến em, nhưng thái độ của em đối với môn học thì có thể. Cậu ta hỏi: ý thầy là sao ạ? Tôi trả lời: này nhé, thoạt nhìn, người ta đánh giá em hệt như chúng tôi đánh giá em. Dù ở đó hay ở đây, điều quan trọng là thực hiện công việc. Thoạt nhìn, họ sẽ không thăng chức hay tăng lương cho em vì em đã làm việc một cách kém cỏi. Tôi dừng một lát để cậu ta nắm được vấn đề. Rồi tôi nói tiếp: thầy đề nghị thế này được không? Bây giờ em đang quá thất vọng, thầy hiểu cảm giác của em. Và thầy chẳng để bụng chuyện em có hơi bực bội với thầy. Tuy nhiên, em hãy nhìn việc này theo hướng tích cực. Từ việc này em có thể rút ra một bài học hết sức quan trọng. Nếu em không lao động, em sẽ không đến được nơi mình muốn. Hãy nhớ lấy bài học này và năm sau, em sẽ nhận ra đó là một trong những bài học bổ ích nhất mà em học được trong suốt thời gian ở đây. Tôi rất vui khi biết vài ngày sau, cậu sinh viên này đã đăng ký học lại. Lần này cậu ta đậu với kết quả rất cao. Sau đó, cậu gọi điện cho tôi để tỏ lòng biết ơn về cuộc tranh luận trước đó. Em đã học được một điều từ việc ngay lần đầu trượt môn của thầy. Cậu ta nói, nghe có vẻ ngược đời, nhưng thầy biết không, bây giờ em rất vui vì đã không thi đậu ngay lần đầu. Chúng ta có thể chuyển bại thành thắng, hãy rút ra bài học áp dụng nó, rồi khi nhìn lại thất bại, bạn sẽ mỉm cười. Những người yêu điện ảnh sẽ không bao giờ quên. Barrymore đại tài, năm 1936. Barrymore bị vỡ xương hông, chỗ gãy không bao giờ lành. Hầu hết mọi người cho rằng sự nghiệp của ông ta đã chấm dứt, nhưng Barrymore không nghĩ vậy. Ông đã dùng chính trợ lực đó để mở đường cho thành công lớn hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Trong 18 năm sau đó, dù luôn bị cơn đau hành hạ, ông vẫn thành công với vô số vai diễn trên xe lăn. Ngày 15 tháng 3 năm 45, Colvin William đang đi bộ sang một chiếc xe tăng ở Pháp. Chiếc xe đụng phải mình, nổ tung và khiến ông bị mù vĩnh viễn. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được William theo đuổi mục tiêu của mình là trở thành mục sư và luật sư. Khi ông tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại U, William nói rằng sự mù lòa thực sự sẽ là tài sản trong nghề của tôi. Tôi không thể đánh giá một người qua vẻ bên ngoài của anh ta, vì thế tôi luôn có thể trao cho anh ta cơ hội thứ hai. Mù lòa giúp tôi không đánh giá thấp người khác chỉ vì vẻ bề ngoài của anh ta. Tôi muốn trở thành người mà bất cứ ai cũng có thể đến gặp, cảm thấy yên tâm và kể cho tôi nghe vấn đề của anh ta. Đó chẳng phải là bằng chứng sống tuyệt vời về việc chuyển thất bại đắng cay thành chiến thắng huy hoàng ư? Thất bại chỉ là một trạng thái tinh thần, không hơn không kém. Bạn tôi, một nhà đầu tư chứng khoán giàu có và thành công, luôn xem xét kỹ mọi quyết định đầu tư dựa vào kinh nghiệm của mình. Một lần, anh kể tôi nghe, khi lần đầu nhảy vào đầu tư chứng khoán cách đây 15 năm, mình đã lỗ vài lần, giống như hầu hết những nhà đầu tư nghiệp dư khác. Mình muốn giàu thật nhanh, thay vào đó, mình lại bị phá sản nhanh. Nhưng điều đó không ngăn được mình. Mình hiểu được sức phát triển cơ bản của nền kinh tế và về lâu dài, những cổ phiếu được chọn lựa kỹ sẽ là sự đầu tư tốt nhất của bất cứ ai. Vì vậy, mình chỉ xem những đầu tư thất bại ban đầu là một phần phí đào tạo. Anh cười vang. Trái lại, tôi biết rất nhiều người có một hoặc hai lần đầu tư dại dột, liền tẩy chay chứng khoán hoàn toàn. Thay vì phân tích sai lầm của mình và đầu tư vào loại chứng khoán có giá trị, họ lại đi đến kết luận hết sức sai lầm rằng đầu tư chứng khoán chẳng qua chỉ là một dạng cờ bạc, sớm muộn gì mọi người cũng thua sạch. Ngay bây giờ, hãy rút ra bài học nào đó từ mỗi thất bại của mình. Lần sau, khi công việc ở nhà hoặc ở cơ quan có gì bất ổn, hãy bình tĩnh tìm ra nguyên nhân gây thất bại. Đây là cách để tránh phạm cùng một sai lầm hai lần. Làm người thất bại cũng rất có ích nếu chúng ta biết rút ra bài học từ thất bại đó. Chúng ta, con người, là những sinh vật kỳ lạ. Chúng ta nhanh chóng đón nhận mọi lời khen về chiến thắng của mình. Khi chiến thắng, chúng ta muốn cả thế giới biết về nó. Chẳng có gì lạ khi bạn muốn người khác nhìn bạn rồi nói, kia là người đã làm việc như thế đấy. Tuy nhiên, con người cũng nhanh chóng đổ lỗi cho người khác về thất bại của mình hệt như thế. Nhân viên kinh doanh đổ lỗi cho khách hàng khi doanh số giảm là lẽ dĩ nhiên. Các giám đốc điều hành đổ lỗi cho nhân viên hay cho các giám đốc khác khi công việc không trôi chảy cũng là lẽ thường. Vợ đổ lỗi cho chồng hay chồng đổ lỗi cho vợ về những xích mích hay rắc rối trong gia đình cũng là chuyện thường. Đúng là trong thế giới hỗn độn này, người khác có thể làm cho chúng ta vấp ngã. Nhưng đúng là việc đó cũng không thường xuyên bằng việc chúng ta tự làm mình vấp ngã. Chúng ta thất bại là do sự kém cỏi sai lầm nào đó của chúng ta. Hãy tập luyện hướng đến thành công bằng cách sau đây. Tự nhủ rằng bạn muốn được hoàn thiện đến mức cao nhất mà con người có thể vươn tới. Hãy khách quan, tự đặt mình vào ống nghiệm rồi quan sát bản thân, hệt như một người thứ ba khách quan sát tình huống. Hãy tìm hiểu xem bạn có khuyết điểm nào mà trước đây bạn chưa hề nhận ra không. Nếu có, hãy bắt tay vào sửa chữa khuyết điểm đó. Nhiều người quá đỗi quen thuộc với bản thân, đến mức họ không còn khả năng tìm được cách cải thiện mình. Người sao danh tiếng của đoàn Opera Metropolitan, Ray Stevens, đã phát biểu trong tạp chí Reader's Digest tháng 7 năm 55, rằng vào thời điểm bất hạnh nhất trong đời, cô đã nhận được lời khuyên có giá trị nhất. Lúc mới chập chững vào nghề, Stevens đã thất bại trong cuộc thi thử giọng do đoàn Opera Metropolitan tổ chức. Sau thất bại, Stevens chua chát nói, tôi nóng lòng được nghe mọi người nói, giọng hát của tôi thực sự hay hơn các cô gái khác, rằng quyết định trong cuộc thi đó hết sức bất công, rằng tôi chỉ thiếu những mối quan hệ tốt để giành chiến thắng. Tuy nhiên, giáo viên của Stephen đã không nương chiều cô, thay vào đó bà bảo, cưng ạ, phải dũng cảm đối mặt với những thiếu sót của mình. Tôi càng muốn than thân trách phận bao nhiêu, cô Stephen tiếp tục, chúng, những lời nói đó càng được gợi nhớ đến bấy nhiêu. Một tối nọ chúng đánh thức tôi dậy. Tôi cứ trằn trọc mãi cho đến khi đối mặt với những thiếu sót của mình. Nằm trong bóng tối tôi tự hỏi vì sao mình thất bại, làm sao để có thể chiến thắng vào lần sau, và tôi phải tự thừa nhận rằng âm vực của tôi không tốt, như đáng ra nó phải vậy, rằng tôi phải hoàn thiện cách diễn đạt của mình, rằng tôi phải nghiên cứu nhiều vai diễn hơn. Steven nói, việc đối mặt với thiếu sót không chỉ giúp cô thành công trên sân khấu, mà còn giúp cô có nhiều bạn bè hơn và được lòng nhiều người hơn. Các bạn thân mến, Tự phê bình mang tính tích cực, nó giúp bạn tạo lập được ưu thế riêng và năng lực cần thiết để thành công. Đổ lỗi cho người khác mang tính tiêu cực, bạn hoàn toàn không thu được điều gì qua việc chứng minh người khác sai. Hãy tích cực tự phê bình, đừng né tránh những thiếu sót của mình, hãy hành động như những người chuyên nghiệp thực sự. Họ tìm kiếm lỗi lầm và thiếu sót của mình, rồi sửa chữa chúng. Đó là những gì làm họ trở thành người chuyên nghiệp. Lẽ đương nhiên là đừng cố moi móc lỗi lầm của mình, để rồi cho rằng lại một nguyên nhân nữa khiến mình thất bại. Thay vào đó, hãy nhìn nhận thiếu sót của mình theo hướng này, là thêm một cách nữa giúp mình đạt được thành công to lớn hơn. Một lần, ba đại tài đã nói, kẻ thất bại là kẻ bị vấp ngã, nhưng lại không rút ra được kinh nghiệm gì từ thất bại đó. Chúng ta thường đổ lỗi cho vận may về những thất bại của mình. Chúng ta nói, ai mà biết quả bóng nảy lên như thế nào, và cứ để nó như thế. Tuy nhiên, hãy dừng lại một lát để suy nghĩ. Bóng không nảy theo những hướng nhất định, vì những nguyên nhân không xác định. Sự nảy bóng được quyết định bởi ba yếu tố, quả bóng, cách ném bóng và bề mặt tiếp xúc. Chính các định luật vật lý, chứ không phải vận may giải thích sự nảy lên của quả bóng. Giả sử, cơ quan quản lý hàng không dân dụng Mỹ đưa ra một báo cáo như sau, chúng tôi lấy làm tiếc về vụ tai nạn máy bay đã xảy ra. Nhưng thưa quý vị, ai mà biết quả bóng này như thế nào? Nếu nói thế thì đã đến lúc nên thành lập một cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ mới rồi. Hay giả sử, một bác sĩ giải thích với thân nhân của người bệnh, tôi rất lấy làm tiếc, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, đó chỉ là một trong những rắc rối nào đó. Bạn sẽ tìm đến bác sĩ. Khi bạn hoặc người thân của bạn bị bệnh, phương pháp mà ai biết quả bóng này như thế nào, không dạy được chúng ta điều gì. Chúng ta không được chuẩn bị tốt hơn để tránh lặp lại sai lầm nếu đối mặt với tình huống tương tự ở lần sau. Huấn luyện viên bóng đá nào nói về trận thua hôm thứ bảy, thế đấy các cầu, ai mà biết quả bóng này như thế nào, sẽ không giúp được đội bóng của mình tránh được những sai sót tương tự vào thứ bảy tuần sau. Ông Philhill Bus làm thị trưởng DePaul, Michigan 17 năm liên tục. Ông là một trong những nhà quản lý đô thị uy tín và được nể trọng nhất nước Mỹ. Trong 10 năm trước khi trở thành thị trưởng DePaul, Hilbert đã có thể viện cớ kém may mắn để rời khỏi vũ đài chính trị. Trước khi trở thành người chiến thắng trong nhiều năm liền, ông Philhill đã 3 lần kém may mắn khi có tranh cử chức thị trưởng, 3 lần ông có tranh cử chức thượng nghị sĩ của bang, nhưng đều thất bại. Lần khác, ông bị đánh bại trong cuộc đua giành một ghế trong quốc hội. Tuy nhiên, ông Philhill đã nghiên cứu những thất bại này, ông xem chúng là một phần của môn giáo dục chính trị. Và hôm nay, ông là một trong những chính trị gia không thể đánh bại và sắc sảo nhất ở chính quyền địa phương. Thay vì đổ lỗi cho thời vận, hãy nghiên cứu những thất bại đó. Nếu thất bại, hãy rút ra kinh nghiệm. Khosana.com.vn lưu ý các bạn, thay vì đổ lỗi cho thời vận, hãy nghiên cứu những thất bại đó. Nếu thất bại, hãy rút ra kinh nghiệm. Những người sống trên đời giải thích cho cảnh sống tầm thường của họ là do kém may mắn, vận rủi, số đen, suối quẩy. Những người này vẫn còn giống trẻ con, chưa chín chắn và mong tìm được sự cảm thông của người khác. Không hiểu được điều này, họ không thể nhìn thấy những cơ hội phát triển rộng lớn hơn, chắc chắn hơn và độc lập hơn. Hãy thôi đổ lỗi cho thời vận. Việc đổ lỗi cho thời vận không bao giờ giúp ai đến được nơi mình muốn đến. Một người bạn của tôi làm tư vấn viết lách, nhà văn và phê bình văn học. Mới đây anh đã nói với tôi về yếu tố cần thiết để trở thành một nhà văn thành công. Nhiều nhà văn tương lai, ông giải thích, hoàn toàn không nghiêm túc về việc muốn viết lách. Họ viết thử trong một thời gian ngắn nhưng rồi bỏ cuộc khi phát hiện ra đây là công việc đòi hỏi nhiều công sức. Mình không chịu nổi những con người này, bởi vì họ đang tìm kiếm một con đường tắt vốn không hề có. Tuy nhiên anh tiếp tục, mình không muốn ám chỉ rằng chỉ mỗi kiên trì là đủ, thực tế thường không như vậy. Hiện giờ mình đang làm việc với một người, viết được 62 tiểu thuyết ngắn nhưng chưa bán được tác phẩm nào. Rõ ràng, anh ta kiên trì với mục tiêu trở thành nhà văn. Tuy nhiên, vấn đề của người này là anh ta dùng cùng một phương pháp tiếp cận cơ bản cho mọi thứ anh ta viết. Anh ta triển khai một khuôn mẫu cứng nhắc cho các câu chuyện của mình. Anh ta không bao giờ thử nghiệm với nguyên liệu của mình, cốt truyện và nhân vật, và có lẽ thậm chí cả văn phong nữa. Những gì mình đang cố làm hiện giờ là giúp khách hàng này thử một số phương pháp tiếp cận mới và một số kỹ thuật mới. Anh ta có năng lực. Nếu anh ta thực hiện một vài thử nghiệm, mình tin chắc anh ta sẽ bán được nhiều tác phẩm. Nhưng cho đến khi anh ta làm được điều đó, anh ta vẫn sẽ tiếp tục bị từ chối hết lần này đến lần khác. Lời khuyên của nhà tư vấn viết lách này rất chí lý. Chúng ta phải kiên trì. Nhưng kiên trì chỉ là một trong những yếu tố làm nên chiến thắng. Chúng ta có thể cố gắng và tiếp tục cố gắng, nhưng vẫn thất bại trừ phi chúng ta kết hợp kiên trì với thử nghiệm. Edison được xem là một trong những nhà khoa học kiên trì nhất nước Mỹ. Người ta kể rằng ông đã thực hiện hàng ngàn cuộc thí nghiệm trước khi phát minh ra bóng đèn tròn. Tuy nhiên hãy lưu ý, Edison đã tiến hành thử nghiệm. Ông đã kiên trì theo đuổi mục tiêu phát minh ra bóng đèn điện. Song ông đã làm cho sự kiện này trở nên có giá trị bằng cách kết hợp nó với thử nghiệm. Cứ khăng khăng tiến hành công việc theo một hướng nào đó, chưa chắc bạn sẽ thành công. Còn nếu kiên trì kết hợp với thử nghiệm, ắt bạn sẽ thành công. Mới đây tôi đọc một bài báo về quá trình tìm kiếm dầu mỏ liên tục. Bài báo nói rằng các công ty dầu mỏ nghiên cứu kỹ các tầng đất đá trước khi bắt đầu đào mũi khoan. Thế nhưng, dù đã được phân tích rất khoa học, 7 trong 8 giếng khoan hóa ra chỉ là lỗ khô. Khi đánh giá chính xác cho biết giếng đầu tiên không có dầu, các công ty dầu mỏ kiên trì tìm kiếm dầu mỏ, không phải bằng cách khoan một lỗ đến những độ sâu điên rồ, mà bằng cách thử nghiệm vào một giếng mới. Nhiều người tham vọng trải nghiệm cuộc đời bằng sự kiên trì theo đuổi tham vọng một cách đáng khâm phục, nhưng họ không thành công bởi vì họ không thử nghiệm những phương pháp mới. Hãy bám lấy mục tiêu của bạn, đừng rời nó dù chỉ một bước, nhưng cũng đừng đâm đầu vào một hướng. Nếu không thành công, bạn hãy thử một phương pháp mới. Những người kiên gan bền chí, những người một khi quyết định theo đuổi điều gì, thì theo đuổi đến cùng, đã có một tố chất cần thiết để thành công. Và sau đây là hai gợi ý để phát huy khả năng thử nghiệm, một yếu tố mà khi kết hợp với tính kiên trì, sẽ cho kết quả như ý. Và sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả hai gợi ý để phát huy khả năng thử nghiệm, một yếu tố mà khi kết hợp với tính kiên trì, sẽ cho kết quả như ý. Một, hãy tự nhủ, sẽ phải có cách. Mọi suy nghĩ đều có sức hấp dẫn mãnh liệt khi bạn nói với chính mình đã thất bại, không còn cách nào giải quyết được chuyện này. Tâm trí bạn bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực, và suy nghĩ đó khiến bạn tin rằng, bạn nói đúng, rằng bạn đã bị đánh bại. Thay vào đó hãy tin sẽ có cách giải quyết chuyện này, và thế là những suy nghĩ tích cực ùn ùn kéo đến để giúp bạn tìm ra giải pháp. Việc tin tưởng sẽ có cách rất quan trọng. Các tư vấn hôn nhân gia đình cho rằng không cách gì cứu vãn các cuộc hôn nhân cho đến khi một trong hai, và tốt nhất là cả hai vợ chồng, thấy rằng họ có thể tìm lại được hạnh phúc. Các nhà tâm lý và các chuyên viên xã hội học nói rằng người nghiện rượu sẽ không bỏ được thói quen rượu chè cho đến khi họ tin rằng họ có thể vượt qua cơn khát rượu. Bây giờ, các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn điểm nhanh lại nội dung của phần này nhé. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại là ở thái độ của người ta đối với những trở lực, những bất lợi, những điều gây thoái chí và những hoàn cảnh đáng thất vọng khác. Năm hướng dẫn giúp bạn chuyển bại thành thắng là: một, hãy nghiên cứu các thất bại để chuẩn bị cho thành công. Khi bạn thất bại, hãy rút kinh nghiệm để chiến thắng vào lần sau. 2. Hãy can đảm tự phê bình bản thân. Hãy tìm ra những sai lầm và khuyết điểm của mình, từ đó sửa chữa đúng. Việc này sẽ giúp bạn trở thành người chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình. 3. Đừng đổ lỗi cho may rủi. Hãy nghiên cứu từng thất bại, tìm hiểu xem sai sót nằm ở đâu. Bạn hãy nhớ rằng, việc đổ lỗi cho may rủi không bao giờ đưa ai đến được nơi mình mong muốn. 4. Hãy kết hợp tính kiên trì với thử nghiệm. Hãy theo đuổi mục tiêu của mình, nhưng đừng đâm đầu vào một hướng. Hãy thử các phương pháp mới, hãy tiến hành thí nghiệm. 5. Hãy nhớ rằng, mọi vấn đề đều có mặt tích cực. Hãy tìm mặt tích cực đó, hãy nhìn vào khía cạnh tích cực và lạc quan trở lại.